cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị, trong thơ Corinto thứ nhì, Phaolô nói về chức vụ vinh quang. Và giờ đây ông đề cập đến chứng thư hay sự chứng nhận của chức vụ sứ đồ. Phaolô đi đến một điểm cao trong đoạn này. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Corinto thứ nhì, đoạn 3 câu 1. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thư gửi gắm của anh em sao? Phaolô hỏi, tôi có cần thư giới thiệu từ người chủ của tôi không? Hay là tôi có cần thư từ Đức Chúa Trời để chứng nhận tôi là người hầu việc Ngài không? Phaolô trả lời, không, tôi không cần điều đó. Với lý do là, trong Côrintô thứ nhì, đoạn 3, câu 2 đến câu 3, Phaolô nói tiếp, ấy chính anh em là thơ gửi gắm của tôi, viết trong lòng chúng tôi. Mọi người đều biết và đều đọc. Và rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng viết trên bản đá nhưng trên bản thịt, tức là trên lòng anh em. Bằng chứng hiệu quả của chức vụ các bạn có được sự chứng nhận của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không gửi ra một thư chứng nhận, thư gửi gắm. Bằng chứng của lá thư đó được viết trên bản thịt của tấm lòng. Chúng tôi đọc nhiều thư của thính giả lắng nghe chương trình học kinh thánh trên radio. Chúng tôi nhận được thư của một gia đình lắng nghe chương trình học kinh thánh trong 3 tháng trước khi họ quyết định trở lại cùng Chúa. Chính các lá thư của thính giả này là thư gửi gắm về công việc của tôi phục vụ Chúa. Giống như Phaolô nói về người Corinto, ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 3 câu 4. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Điều này làm cho tôi sự vững tin. Tôi biết chắc Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và tôi tin tưởng đó là lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta thấy chứng cớ của lời Đức Chúa Trời qua tác dụng của nó. Như tác giả của Thi Thiên nói, khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường nào, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Trong Thi Thiên 34 câu 8, đây là lời mời gọi của Đức Chúa Trời với các bạn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 5, không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì, nhưng bởi chính mình chúng tôi. Nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc là các bạn nhận biết sự yếu đuối của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì này. Như Phao-lô nói rằng, cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ khống khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 12 câu 10. Đức Chúa Trời không tìm kiếm những điều lớn, những người có dốc dáng lớn. Nếu Ngài tìm kiếm điều đó, Ngài đã không dùng tôi, Ngài đã không dùng các bạn. Đức Chúa Trời chọn những người yếu đuối của thế gian, những điều yếu đuối của thế gian, những điều nhỏ, những điều tầm thường để hoàn tất mục tiêu của Ngài. Vì năng lực của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu trong phân đoạn này, nói về sự tương phản giữa Cụ Ước và Tân Ước. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 6, và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chúng ta thấy có sự tương phản của giao ước cũ với giao ước mới, tức là giữa Cụ Ước và Tân Ước. Sự tương phản này thể hiện trong một số phương diện khác nhau. Phao-lô nói, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Trong Cựu Ước, đặc biệt trong luật pháp Môi-se, đó là những lời làm cho chết. Những lời của luật pháp thật sự kết án chúng ta. Luật pháp nói các bạn và tôi đều là tội nhân. Những lời viết trên bảng đá kết án con người. Luật pháp Môi-se không ban cho sự sống. Đó là sự tương phản mà Phao-lô nói ở đây. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Tôi thường hỏi hội chúng, có ai tìm được tên của người nào được cứu bởi giữ luật pháp không? Quý vị có biết ngay cả Môi-se là người ban luật pháp cũng không được cứu bởi luật pháp không? Vì Môi-se cũng là người phạm luật pháp. Ngay cả vua David cũng vi phạm luật pháp, dầu David được gọi là người theo lòng dạ của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn không thể được cứu bởi giữ luật pháp. Luật pháp kết án các bạn. Luật pháp giết các bạn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 7. Và nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá, đã làm vinh hiển lắm đến nỗi con cái Y-sơn không thể ngó mặt Mô-xe, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm. Chữ giao ước cũ, luật pháp là chức vụ của sự chết. Khi nói rằng nó được viết trên bảng đá, chúng ta biết rằng Phao-lô đang nói về 10 điều răn. Luật pháp của Đức Chúa Trời ban là vinh hiển. Luật pháp đó là do ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nó tốt lành, ngay cả khi luật pháp kết tội chúng ta. Không có điều gì sai với luật pháp. Vấn đề trở ngại là chính tôi. Nó chỉ ra tôi là một tội nhân. Đến nỗi con cái Israel không thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người dầu là tạm. Sự vinh hiển trên mặt Môi-se từ từ biến mất. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 8, phương chi chức vụ Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Nếu Cụ Ước đã là vinh hiển, thì Tân Ước còn vinh hiển hơn nhiều. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 9, vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Chức vụ về sự công bình là sự công bình mà chúng ta có trong Đấng Christ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3, câu 10 đến câu 11. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Chức vụ thứ nhất biến đi, đó là luật pháp. Như thế sự vinh hiển còn lại sẽ nhiều hơn, đó là giao ước mới. Phao-lô cho chúng ta thấy hình ảnh tương phản giữa luật pháp Môi-se và thời kỳ ân điển mà chúng ta sống. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3, câu 12 đến 13. Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy, nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt, hầu cho con cái Israel không trông thấy sự cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Phao-lô đề cập đến điều gì? Chúng ta cần nhớ là, có lần ban cho luật pháp thứ nhất và thứ nhì. Khi Môi-se lên đỉnh núi Sinai, Đức Chúa Trời ban cho ông hai bản đá và chính Đức Chúa Trời đã viết luật pháp của Ngài trên đó. Đó là luật pháp được ban cho dân chúng Israel để sống và được cứu rỗi, nếu họ có thể giữ luật pháp, nhưng không ai giữ được. Vì thế, họ bị đoán xét bởi luật pháp. Trong khi Môi-se ở trên núi Sinai với Đức Chúa Trời, thì dân chúng Israel đã vi phạm hai điều răn đầu tiên. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, và ngươi chớ làm bất kỳ tượng chạm nào. Luật pháp Môi-se được ban cho rất là nghiêm ngặt. Ngay cả Môi-se đã nói, tôi rất lấy làm kinh sợ và run rẩy. Nó đòi hỏi mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng, vân vân. Luật pháp rất là công bình và thánh khiết. Tất cả những gì con người làm theo luật pháp sẽ được nhận lãnh. Trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 32 nói rằng dân chúng Y-sơn đã vi phạm luật pháp. Điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se xuống núi cùng với dân chúng. Khi Môi-se đang xuống núi, ông có thể thấy và nghe từ xa dân chúng Y-sơn vi phạm hai điều răn đầu tiên. Vì thế, Môi-se không muốn đem bản luật pháp vào trong trại của hội chúng. Tại sao thế? Nếu Môi-se đem bản luật pháp này vào trong trại, toàn thể dân Israel sẽ bị tiêu diệt ngay trong lúc đó. Họ sẽ bị đoán phạt ngay lập tức, bởi vì vi phạm luật pháp dẫn đến sự chết ngay lập tức. Vì thế, Môi-se đập bể hai bản luật pháp này, rồi sau đó mới vào trại. Khi Môi-se trở lại trên đỉnh núi Sinai trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta để ý một điều xảy ra. Môi-se nhận thức tất cả dân Israel nên bị quỷ diệt bởi vì tội lỗi của họ, nhưng ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự nhân từ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ một cơ hội thứ hai và ban cho Môi-se bản luật pháp thứ nhì. Bây giờ, Môi-se hiểu rằng Đức Chúa Trời ban cho luật pháp với sự nhân từ và ân điển. Trọng tâm hệ thống luật pháp Môi-se là đền tạm và hệ thống tế lễ, bởi vì không có sự đổ quyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Cách nào mà con người có thể đến trong sự hiện diện của Ngài? Đức Chúa Trời mở con đường cho chúng ta. Đó là một sự vinh hiển kỳ diệu. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên về gương mặt của Môi-se sáng ngời. Khi Môi-se xuống núi lần thứ hai với bản luật pháp, mà đó là chức vụ của sự định tội và chức vụ của sự chết, đòi hỏi sự công bình của con người mà con người không thể nào thực hiện được. Nhưng hệ thống tế lễ chiếu sáng ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời thể hiện đầy trọn qua sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy được điều đó, và Phao-lô là người sống với luật pháp. Ông là một người Pha-ri-si chánh thống. Ông đã nói rằng, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, và đã lập nên trên đức tin. Trong sách Philip, đoạn 3, câu 8 đến câu 9, đây là chức vụ vinh hiển, đây là tin lành vinh hiển. Luật pháp thì vinh hiển, nó ban cho con người phương cách cứu rỗi, nhưng con người không đáp ứng được đòi hỏi của luật pháp. Luật pháp là phương cách vinh hiển của đời sống để làm vui lòng Đức Chúa Trời, nhưng nó lại trở nên chức vụ của sự chết bởi vì tình trạng hư mất của con người. Do vậy, sự vinh hiển của ân điển Đức Chúa Trời được thể hiện trọn vẹn trong Đấng Christ là chức vụ của sự vinh hiển. Trong một phân đoạn khác, gọi là tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời phước hạnh. Từ ngữ phước hạnh có nghĩa là vui vẻ. Đức Chúa Trời vui vẻ. Điều gì làm cho Đức Chúa Trời vui vẻ? Điều làm cho Đức Chúa Trời vui vẻ vì Ngài là đấng yêu thương con người và Ngài vui mừng trong sự nhân từ. Ngài muốn cứu chuộc con người. Chúng ta được nói cho biết trong sách Tiên tri Mi-chê, ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài. Ngài không cứu giận đời đời vì Ngài lấy sự nhân từ mà làm vui thích. Trong Mi-chê đoạn 7 câu 18, ý chỉ của Đức Chúa Trời không muốn cho nhân loại bị hư mất. Trong sách Tiên tri Ê-xê-chiên, Đức Chúa Trời nói, hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Trong sách Ê-xê-chiên, đoạn 33 câu 11, Đức Chúa Trời muốn cứu chuộc. Khi một người được cứu, làm cho Ngài vui mừng. Chúng ta có một Đức Chúa Trời vui mừng. Đây là một hình ảnh vinh hiển được ban cho chúng ta. Khi Môi-se xuống núi Sinai lần thứ hai, ông có sự vui mừng trong lòng và gương mặt của ông sáng ngời. Giờ đây, có một con đường cho dân Israel qua hệ thống dân của lễ. Tôi xin nói rõ một lần nữa, cái khăn che mặt Môi-se không phải vì sự vinh hiển sáng chói mà dân chúng không thể nhìn ông, nhưng bởi vì sự vinh hiển bắt đầu phai đi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 14. Nhưng lòng họ cứng cỏi, và đến ngày nay khi đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cắt khỏi, bởi chưng ấy là trong đấng Christ mà cái màn đó biến đi. Tâm trí và lòng của họ bị mù cho đến ngày hôm nay. Cái khăn đã che mặt Môi-se trước đây, giờ đây có một cái khăn che dân sự của Đức Chúa Trời trong thời của Phao-lô. Nó vẫn còn đó, bởi vì dân chúng không thấy đấng Christ đến để kết thúc luật pháp của sự công bình. Họ đã không thấy rằng đấng Christ đã đáp ứng đầy đủ luật pháp. Sự đuôi mù của họ vẫn còn đó. Khi chúng ta tìm hiểu đến đoạn kế tiếp, chúng ta thấy Chúa của đời này làm mù lòng những người không tin, và chúng ta sẽ hiểu tại sao như thế. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3, câu 15 nói tiếp. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ đọc luật pháp Môi-se, họ nghĩ rằng họ có thể giữ được luật pháp đó. Nhưng khi chúng ta đọc cựu ước và thấy rằng lòng dạ và tâm trí của dân sự Đức Chúa Trời không có vững vàng, ngay cả vua David cũng nghi vấn. Ông Job cũng rất bối rối. Vua Ê-xê-chia cũng đã quay mặt vào tường khóc khi đối diện với sự chết. Nhưng ngày nay các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ ân điển. Dù một người yếu đuối như chúng ta khi tin cậy Chúa Giê-xu cũng được sự bảo đảm rằng được có Đức Chúa Trời tiếp nhận. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 16. Khi họ đã trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy mới cất khỏi. Khi tâm lòng hướng về Chúa Giê-xu Christ, thì bức màn được cất khỏi. Sự khó khăn của con người là ở tấm lòng. Người ấy bị mù bởi vì tội lỗi của đời sống họ. Khi một người muốn từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế, thì bức màn đó được cất đi. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng các bạn hãy lưu ý đến điều này. Đôi khi chúng ta để nhiều bức màn đang che mắt hay là che lòng của chúng ta. Những bức màn đó có thể là truyền thống, có thể là văn hóa, có thể là học thức, có thể là tôn giáo. Nó đã làm cho các bạn bị che khuất, các bạn không nhìn biết được Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Các bạn không nhìn biết rằng Giê-xu là Chúa thế đã đến thế gian này để cứu chuộc các bạn. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-xu. Tất cả những bức màn đó sẽ bị cất đi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 17, nói tiếp. Và Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới cất đi bức màn che và giúp chúng ta thấy được Đấng Christ là Chúa cứu thế. Chỉ có Đức Thánh Linh là Đấng duy nhất làm được điều đó. Các bạn chú ý là tại đây Phaolô nói đến một điều tương tự như đã nói với Simon Phêrô. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Trong công vụ các sứ đồ, đoạn 10 câu 43. Thưa các bạn, nếu các bạn không thấy Chúa Giêsu trong Cựu Ước, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời chưa phải là giáo sư của các bạn, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ lấy những điều của Đấng Christ mà tỏ bày chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đem các bạn vào sự tự do. Ngài không đặt các bạn dưới luật pháp nữa. Thánh Linh sẽ giải phóng các bạn khỏi luật pháp và đem các bạn đến với Đấng Christ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì quá nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Đây là một phân đoạn kinh thánh rất kỳ diệu. Phaolô đang nói bức màn che trong tấm lòng. Khi chúng ta đến với Đấng Christ, tức là bức màn này được cất đi. Giờ đây chúng ta là những người tin nhận nhìn lên Chúa Giêsu Christ. Nhưng khi chúng ta phạm tội, mắt chúng ta bị che lại. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi mình, chúng ta vào trong sự thông công với Ngài, chúng ta nhìn lên Ngài, chúng ta để mặt trần và nhìn sự vinh hiển Chúa. Chúng ta được sự thay đổi mới và sau đó chúng ta phản chiếu ảnh tượng của Ngài. Tôi xin đọc lại trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 18 với bản Kinh Thánh diễn ý. Tất cả chúng ta đều để mặt trần phản chiếu vinh quang của Chúa như tấm gương và được biến hóa giống như hình ảnh vinh quang của Ngài cho Chúa Thánh Linh. Chỉ có Chúa Giêsu được hóa hình. Chúng ta chưa hề thấy có một thánh đồ nào được hóa hình như Chúa Giêsu. Chúng ta là những người tin Chúa Giêsu được sự biến đổi. Thật vậy, lời của Đức Chúa Trời là tấm gương cho chúng ta nhìn vào. Chúng ta nhìn đến Chúa và chỉ nhìn Ngài mà thôi. Đó là lý do chúng ta cần ở trong lời của Ngài và nhìn xem Chúa Giêsu. Và khi chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu, chúng ta được sự biến đổi. Lời của Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta. Chúng ta được biến đổi bởi Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời. Trong Thơ Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1 câu 22-23 nói như sau. Anh em đã dâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời cũng biến đổi chúng ta. Đó là điều rất quan trọng. Tôi ao ước để thì giờ nhìn xem vào tấm gương, nhìn Chúa Giêsu nhiều hơn. Các bạn thân mến, trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy được Chúa Giêsu. Đây là một điều tuyệt vời. Có một mục sư đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện, và bác sĩ báo cho bệnh nhân đó biết rằng ông không còn sống bao lâu nữa. Mục sư ở thăm bệnh nhân một lúc và nói chuyện với ông ta. Họ nói rằng ông không còn sống bao lâu nữa, và tôi hy vọng rằng ông nhìn mặt Chúa Giêsu khi qua chủng bóng chết. Người bệnh này ráng cố sức nhìn lên và trả lời. Tôi đã nhìn thấy gương mặt phước hạnh của Chúa Giêsu suốt 40 năm qua trong Kinh Thánh, và tôi sẽ thấy Chúa Giêsu mặt đối mặt sau khi tôi chết. Người bệnh này có ý nói rằng, trong suốt 40 năm qua, từ khi ông trở lại tin Chúa, ông đã luôn nhìn mặt Chúa Giêsu qua từng trang Kinh Thánh. Thưa các bạn có muốn trở nên giống như Đấng Christ không? Nếu muốn, tôi xin mời các bạn hãy để thì giờ nhìn xem Chúa Giêsu qua Kinh Thánh. Có một bài thánh ca với đề tựa Nhìn cây thập tự có nội dung như sau. Nhìn cây thập tự, gẫm Chúa Giêsu, phải đóng đinh chịu khổ đau. Chúa ơi, thân Ngài tuôn quyết lắm thai, khổ hình bởi chúng tôi nay. Kìa xem bầu trời tâm tối đê mê, đương giữa ban ngày gớm ghê. Chính trong điện thờ Đức Giê-hô-va, bức màn phải xé hai ra. Tại đây Giê-xu cất tiếng cha ơi, nay đã xong việc của tôi, kính giao linh hồn trong cánh tay cha. Nói rồi Chúa trút hơi ra. Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang, cõi chết nay bị phá tan, bẻ than địa ngục duy Chúa Giê-xu đấng được tán mỹ muôn thu. Thưa các bạn, tôi cần nhìn xem Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh, và tôi hy vọng rằng các bạn cũng như thế. Chúng ta sẽ thấy được Chúa Giê-xu trong từng trang Kinh Thánh mà chúng ta đọc, nhờ đó chúng ta được tăng trưởng và càng ngày càng trở nên giống như Chúa hơn. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh với quý vị trong kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.